Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria hỗ trợ câu lạc bộ thể thao địa phương nâng cao an toàn giao thông. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland đã phối hợp với Ủy ban Tai nạn Giao thông TAC để công bố 316 câu lạc bộ túc cầu và netball ở cấp cơ sở sẽ được nhận tổng cộng 700.000 đô la tiền trợ cấp để lan tỏa thông điệp giảm tốc độ và nâng cao ý thức an toàn giao thông trong cộng đồng. Giám đốc đặc trách đường bộ và an toàn đường bộ Melissa Horn mới đây đã đến thăm câu lạc bộ túc cầu thiếu nhi Altona để công bố danh sách các câu lạc bộ được hỗ trợ trong năm nay. Thông qua chương trình TAC Club Rewards với sự hợp tác của tổ chức AFL Victoria, mỗi câu lạc bộ có thể nhận tối đa 10.000 đô la để triển khai các hoạt động giáo dục, vận động thành viên về an toàn giao thông và tham gia một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về nguy hiểm của việc lái xe quá tốc độ. Khoảng 44% trong số câu lạc bộ được chọn đến từ khu vực hẻo lánh, nơi rủi ro tai nạn nặng thường cao nhất. Các câu lạc bộ có thể dùng khoản hỗ trợ cho những sáng kiến như chương trình giáo dục, phương án di chuyển an toàn cho thành viên hoặc mua sắm trang thiết bị và đồng phục. Danh sách đầy đủ các câu lạc bộ được nhận tiền trợ cấp năm nay được công bố trên website của TAC. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang thúc đẩy xây thêm nhiều nhà ở gần xe lửa, xe tram, việc làm, trường học và các dịch vụ, đồng thời tăng đầu tư vào hạ tầng địa phương như đường xá, công viên và lối đi bộ. Chính quyền bang vừa công bố việc thay đổi những quy định lỗi thời về chỗ đậu xe để giúp việc xây nhà ở các khu có giao thông công cộng thuận tiện trở nên rẻ hơn và dễ hơn, đồng thời mở rộng hệ thống đóng góp hạ tầng sang nhiều khu vực xe lửa và xe tram hơn. Các quy định cũ từ thập niên 1970 buộc mọi căn nhà phải có chỗ đậu xe dù chỉ nằm sát ga xe lửa, dẫn tới lãng phí khi đến 40% chỗ đậu xe ở các vùng nội thành bị bỏ trống. Việc cập nhật quy định giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian xin phép và cho phép bố trí ít chỗ đậu xe hơn ở những nơi có giao thông công cộng dày đặc, trong khi vẫn giữ nguyên yêu cầu về chỗ đậu xe dành cho người khuyết tật. Song song đó, chính quyền bang đã mở rộng chương trình đóng góp hạ tầng tại các khu vực có xe lửa và xe tram lưu thông, đảm bảo cộng đồng có thêm đường xá, công viên, lối đi bộ, trường học và trung tâm sinh hoạt khi số nhà ở tăng lên. Hãng tin Premier cho biết, từ năm 2027, 50 khu vực bổ sung sẽ tham gia chương trình. Trong đó, mỗi căn nhà mới sẽ đóng góp hơn 11.300 đô la để xây dựng hạ tầng tại chính khu vực đó. Tới năm 2051, chương trình dự kiến mang lại hơn 4 tỷ đô la để nâng cấp giao thông, công viên và hạ tầng cộng đồng. Chính quyền bang cho biết đây là một phần trong gói cải tổ lớn nhằm tăng nguồn cung nhà ở trên toàn tiểu bang. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính quyền bang Tây Úc đã đề xuất dự luật mới nhằm bảo vệ nhân viên bán lẻ trước tình trạng trộm cắp, đe dọa và tấn công gia tăng. Nếu được thông qua, các cửa hàng và trung tâm mua sắm sẽ có quyền cấm những kẻ gây bạo lực quay lại cửa hàng trong tối đa 2 năm đối với người trưởng thành hoặc 1 năm đối với trẻ vị thành niên. Người vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt tù lên đến 5 năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà bán lẻ trên cả nước, bao gồm các hệ thống lớn như Bunnings và Kmart, liên tục đối mặt mức độ trộm cắp, hung hăng và đe dọa nhân viên ngày càng tăng. Các chuyên gia cho biết, hành vi tấn công trong ngành bán lẻ đang trở nên liều lĩnh hơn, đặc biệt vào thời điểm cuối năm khi chi phí sinh hoạt tăng cao và nhu cầu mua sắm dịp lễ gây thêm áp lực. Dự luật lệnh cấm ra vào cửa hàng năm 2025 được xem là công cụ giúp can thiệp sớm, ngăn những cá nhân có nguy cơ cao quay lại cửa hàng trước khi xảy ra sự cố. Các chủ cửa hàng, trung tâm thương mại hoặc công đoàn có thể yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm. Tuy vậy, người bị áp lệnh vẫn phải được đảm bảo quyền tiếp cận nhu yếu phẩm. Chính quyền bang Tây Úc khẳng định cảnh sát sẽ sẵn sàng hành động để giữ an toàn cho cộng đồng và gửi thông điệp rõ ràng đến những ai đe dọa nhân viên bán lẻ. Cùng lúc đó, Victoria cũng đang xem xét biện pháp tương tự sau hàng loạt vụ tấn công trong ngành bán lẻ và dịch vụ ăn uống. Trong đó, 1/3 vụ việc của cả nước xảy ra tại Victoria. Nghiên cứu mới cho thấy 79% người dân Victoria lo ngại về tội phạm gia tăng. Và tập đoàn Wesfarmers ghi nhận 13.500 trường hợp khách hàng đe dọa nhân viên chỉ trong một năm. Hãng tin The Age dẫn lời giáo viên tại bang Tây Úc cho biết học sinh ngày càng dựa vào trí tuệ nhân tạo để có lợi thế. Nhưng thầy Peter Folland thuộc trường Caribastic College cho rằng điều quan trọng không phải là cấm đoán mà là dạy học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức. Ông Folland cho hay các kỳ thi viết tay chỉ giải quyết được một phần vấn đề và lại gây bất lợi cho những học sinh có nhu cầu học tập khác nhau. Có trường hợp học sinh đoán trước đề, nhập vào ChatGPT rồi học thuộc câu trả lời. Ông Folland cho biết giải pháp là thiết kế lại bài kiểm tra, đánh giá học sinh từ lúc lên ý tưởng, bản nháp cho đến bài hoàn chỉnh, ưu tiên các hình thức khó làm giả bằng trí tuệ nhân tạo như postcard, thuyết trình, video và chấm điểm dựa trên sự sáng tạo kinh nghiệm sống, những yếu tố mà trí tuệ nhân tạo không thể thay thế. Cách làm này cũng giúp tăng sự tương tác trong lớp học và cho phép giáo viên hướng dẫn học sinh dùng các công cụ trí tuệ nhân tạo đúng cách. Nhiều trường tư thục ở Tây Úc đang chia sẻ kinh nghiệm nhằm giữ vững tính trung thực của học thuật trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Một diễn đàn với sự tham dự của hơn 70 trường và giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Fogarty Foundation Elizabeth này nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ thật sự mang lại hiệu quả khi giáo viên được trang bị đầy đủ kỹ năng. Chuyên gia trí tuệ nhân tạo Chris Burst cũng cho rằng trường học cần người phụ trách trí tuệ nhân tạo rõ ràng, tăng thời gian đào tạo cho giáo viên, hỗ trợ thêm cho các trường khó khăn để học sinh có tiếng nói trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trên lớp. Chính quyền Ireland đang đề xuất luật mới nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức của tiểu bang để hỗ trợ trẻ em và gia đình có nguy cơ. Dự luật trẻ em thanh thiếu niên và gia đình hỗ trợ gia đình ổn định và vững mạnh năm 2025 sẽ buộc tất cả giám đốc, các sở ngành và cảnh sát làm việc chung để cải thiện kết quả cho trẻ em và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương. Cách tiếp cận này nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của hệ thống bảo vệ trẻ em mà là của toàn bộ chính quyền, từ giáo dục, y tế đến nhà ở và an toàn cộng đồng. Trẻ em đang sống trong hệ thống chăm sóc, thanh niên dưới 25 tuổi đã rời khỏi hệ thống chăm sóc và các gia đình đang hướng đến tái đoàn tụ sẽ được nhận hỗ trợ đồng bộ hơn từ trường học, dịch vụ y tế cho đến các tổ chức nhà ở. Theo hãng tin Premier, dự luật mới cũng đi đôi với một dự luật khác đã được trình lên Quốc hội vào tháng 10, trong đó xóa bỏ giới hạn của thời gian lệnh tái đoàn tụ gia đình, cho phép tòa án trẻ em linh hoạt hơn khi tạo thêm thời gian để gia đình thay đổi và đoàn tụ, miễn là an toàn cho trẻ. Dự luật này thực hiện khuyến nghị số 25 của Ủy ban Tư pháp York và đồng thời siết chặt quy định về nhận con nuôi trong các vụ bảo vệ trẻ em, chỉ cho phép khi gia đình tự nguyện đồng ý. Với những thay đổi này, chính quyền bang cam kết rằng tất cả trẻ em đều xứng đáng có một mái nhà an toàn, ổn định và mọi gia đình đều có cơ hội đoàn tụ khi điều kiện cho phép. Chính quyền Ireland vừa áp dụng tiêu chuẩn an toàn mới đối với dây rèm cửa trong các căn nhà cho thuê trên toàn tiểu bang nhằm ngăn chặn nguy cơ trẻ bị siết cổ từ dây rèm. Từ tuần này, tất cả màn cửa và rèm trong nhà thuê phải được cố định bằng thiết bị giữ dây hoặc móc cố định gắn chắc vào tường, bất kể được lắp đặt trước hay sau năm 2015. Trước đây, luật an toàn sản phẩm quốc gia chỉ áp dụng cho rèm lắp sau năm 2015, khiến nhiều nhà cũ được miễn trừ. Theo quy định mới, người thuê nhà có quyền yêu cầu sửa chữa khẩn cấp nếu dây rèm không đạt chuẩn và có thể tự lắp móc cố định dây mà không cần xin phép chủ nhà. Chủ nhà không được phép cho người thuê dọn vào nếu tài sản không đạt 15 tiêu chuẩn tối thiểu, bao gồm an toàn dây rèm. Hãng tin Premier cho biết thêm, chính quyền bang cũng cung cấp miễn phí bộ dụng cụ an toàn dây rèm thông qua tổ chức Consumer Affairs Victoria để giúp giữ dây cố định, giảm rủi ro gây ngạt thở cho trẻ em. Từ ngày 25 tháng 11 tới, chủ nhà hoặc đại lý cho thuê sẽ bị xem là vi phạm pháp luật nếu quảng cáo hoặc đăng tin cho thuê nhà khi không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn.
Giới thiệu xe chở bia. Xe chở điện rất hay và tiện lợi, nhưng nếu bạn uống rượu bia rồi chạy xe, bạn có thể bị gãy chân, mắt cá chân, bạn có thể bị đau đớn vô cùng và cần phải phẫu thuật tái tạo. Xe chở điện không phải là đồ chơi. Chạy xe sau khi uống rượu bia có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn và khiến bạn bị phạt nặng. Hãy hiểu luật và chạy xe an toàn. thông điệp từ TAC.
Cuộc sống có quá nhiều điều bí ẩn khiến bạn băn khoăn. Bạn đang đối mặt với những thách thức trong tình yêu, sự nghiệp hoặc cảm thấy năng lượng tiêu cực đang bao trùm. Đã đến lúc tìm kiếm sự giải đáp và ánh sáng từ Pandit Balaji, bậc thầy chữa lành tâm linh, chuyên gia độc tử vi và thần số học. Pandit Balaji mang lại 100% kết quả với các dịch vụ chuyên sâu, đọc chỉ tay, đọc khuôn mặt, loại bỏ năng lượng tiêu cực, giải bùa chú và các vấn đề phức tạp về tình cảm, hôn nhân, gia đình, giáo dục và sự nghiệp. Tất cả các vấn đề của bạn đều được giải quyết trong thời gian ngắn, với cam kết 100% bảo mật tuyệt đối. Đặt lịch hẹn ngay hôm nay, gọi số 0437-603-882. Xin nhắc lại 0437-603-882. Hãy tìm lại sự bình yên và hạnh phúc.
Metro Tunnel nay đã mở, cho quý vị nhiều cách hơn để di chuyển, khám phá 5 nhà ga mới và đón chuyến xe lửa đi thẳng tới các bệnh viện, trường đại học lớn của Melbourne và St Kilda Road lần đầu tiên. Có thêm đến hơn 240 chuyến xe lửa chạy xuyên qua Metro Tunnel và sẽ có thêm nhiều chuyến nữa vào năm tới. Thêm nữa, phương tiện giao thông công cộng miễn phí trên khắp Victoria vào mỗi cuối tuần. Trong tháng 12 và tháng 1, hãy tìm hiểu xem quý vị có thể thử dùng Metro Tunnel bằng cách nào tại bigbill.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria Melbourne.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robbie, Juliet, Mallow và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh, giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Mỗi sáng mặt trời mọc rồi bắt đầu hoạt động để giúp tiết kiệm cho hơn 700.000 căn nhà dùng năng lượng mặt trời tại tiểu bang Victoria. Hãy chuyển sang dùng năng lượng mặt trời với các khoản bồi hoàn và các khoản cho vay không tính tiền lời từ chương trình Solar Victoria và tiết kiệm trên chi phí cho sưởi ấm, làm mát và cung cấp lực cho các thiết bị trong nhà của bạn mỗi ngày. Hãy để mặt trời hoạt động trong nhà của bạn nhờ những khoản bồi hoàn và trợ giúp từ chương trình Solar Victoria. Truy cập trang mạng solar.vic.gov.au. Muốn được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450, có áp dụng tiêu chí hội đủ điều kiện. Được chính phủ tiểu bang Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Thêm một món đồ chơi các màu trẻ em đã bị thu hồi do lo ngại về amian. Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc ACCC đã ban hành thông báo thu hồi sản phẩm đồ chơi các kỳ lân tự làm của Encos vào hôm 3 tháng 12. Khách hàng được khuyến cáo ngừng sử dụng sản phẩm này vì các có thể chứa amian. ACCC cho biết những sản phẩm này có thể gây nguy cơ cho sức khỏe vì amian đã được phát hiện trong một số mẫu sau khi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Những khách hàng đã mua sản phẩm tại cửa hàng Kmart hoặc Target hoặc trực tiếp tại cửa hàng hoặc trực tuyến từ ngày 15 tháng 5 năm 2023 đến ngày 14 tháng 11 năm 2025 được khuyến cáo trả lại để được hoàn lại tiền. Úc đang chuẩn bị công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó có thể cung cấp thêm máy bay trực thăng quân sự nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Truyền thông hôm 3 tháng 12 cho biết, Úc đang cân nhắc về đề nghị của Ukraine về việc cung cấp máy bay trực thăng quân sự hai chỗ Tiger trong bối cảnh Úc đang thay thế dần máy bay này bằng máy bay trực thăng Apache, một của Mỹ. Phát biểu trước Quốc hội vào tuần trước, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc ông Richard Marles cũng cho biết, Úc sẽ sớm công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bổ sung vào số tiền viện trợ mà Úc cung cấp cho Ukraine lên tới 1,5 tỷ đô la. Sau khi công bố viện trợ cho Ukraine 49 xe tăng vào năm ngoái, Úc chưa cung cấp cho Ukraine thêm thiết bị quân sự nào. Trước đó, vào năm 2023, Úc đã từ chối đề nghị cung cấp máy bay Typhoon cho Ukraine vì cho rằng những máy bay này không đủ điều kiện để hoạt động. Quân đội Úc có 22 máy bay trực thăng Tiger được đưa vào sử dụng từ năm 2004. Theo kế hoạch, những máy bay này sẽ ngừng sử dụng vào năm 2028. Song thời điểm này có thể được đẩy nhanh hơn sau khi có yêu cầu từ phía Ukraine và các máy bay Apache cũng đang được chuyển tới Úc. Các nhà khoa học tại Đại học Monash mới đây cho biết, nhóm đang phát triển các thiết bị không xâm lấn giúp tăng cường hoạt động của các mạch bạch huyết ở vùng cổ, qua đó cải thiện quá trình dẫn lưu dịch dư thừa, loại bỏ chất thải độc hại khỏi não bộ ngay sau khi đột quỵ xảy ra. Nghiên cứu này hứa hẹn mở ra triển vọng mới đối với việc phòng ngừa và điều trị đột quỵ, trong bối cảnh từng giây đều mang tính quyết định đối với sự sống của người bệnh. Kết quả phân tích chỉ ra sự khác biệt theo giới trong mạng lưới mạch bạch huyết xung quanh não. Theo đó, phụ nữ có mật độ bao phủ mạch kém hơn, tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh cao hơn và kết quả điều trị kém tích cực đối với các bệnh nhân như đột quỵ và Alzheimer. Bằng cách tăng cường cơ chế tự làm sạch này, nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ mở ra hướng đi mới đối với phương pháp điều trị đột quỵ thiếu máu não và các bệnh thoái hóa thần kinh khác. Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm nghiên cứu hướng tới phát triển các công nghệ điều trị mới có khả năng hỗ trợ quá trình hồi phục sau đột quỵ hiệu quả hơn và giảm nguy cơ tàn tật kéo dài so với các biện pháp lấy huyết khối hiện nay. Một người đàn ông đã bị tử vong do súng bắn và hai người khác bị thương sau hai vụ việc bạo lực trên cùng một con đường ở phía bắc bang New South Wales. Đội cứu hộ khẩn cấp đã được gọi đến một căn nhà trên đường Teogum Road tại Angilla, ngoại ô Murrumbidgee vào khoảng 1 giờ rưỡi chiều ngày 3 tháng 12 sau khi nhận được báo cáo về một vụ nổ súng. Hai người đàn ông lần lượt 41 và 38 tuổi đã bị bắn tại hiện trường. Người đàn ông 41 tuổi đã tử vong, trong khi người đàn ông 38 tuổi sau đó đã được đưa đến bệnh viện với vết thương do súng bắn. Cảnh sát cáo buộc kẻ nổ súng đã bỏ trốn khỏi căn nhà cùng một người đàn ông khác. Ngay sau đó, cảnh sát được thông báo về một vụ việc thứ hai trên cùng con đường, nơi một người đàn ông 45 tuổi đã bị một chiếc xe hơi tông trúng. Dịch vụ cấp cứu bang New South Wales cho biết, người đàn ông bị thương ở ngực, tay và chân đã được đưa đến bệnh viện Đại học Gold Coast dưới sự giám sát của cảnh sát. Cảnh sát hiện đang nỗ lực truy tìm nghi phạm nổ súng và đồng bọn, được cho là một người đàn ông 37 tuổi. Bất kỳ ai có thông tin về vụ việc này được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Chỉ còn vài ngày trước khi lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội có hiệu lực, Úc đã bổ sung nền tảng giải trí trực tuyến Twitch vào danh sách cấm này. Trong thông báo mà Ủy viên An ninh mạng Úc Julie Immergrant đưa ra mới đây cho biết, nền tảng giải trí trực tuyến Twitch được bổ sung vào danh sách cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng. Theo đánh giá của Ủy ban An ninh mạng Úc, mục tiêu quan trọng nhất của Twitch là số lượng tương tác trực tuyến, và nền tảng này cũng được thiết kế để khuyến khích người sử dụng tương tác trực tuyến, bao gồm cả thông qua các nội dung phát trực tiếp. Vì vậy, nền tảng này có thể có những nội dung không phù hợp với các em nhỏ nên cần được đưa vào danh sách cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng. Twitch là nền tảng được sử dụng phổ biến để phát trực tiếp hoặc cho phép người dùng tương tác với những người khác liên quan đến các nội dung đã đăng. Như vậy, đối với thông báo mới này, kể từ ngày 10 tháng 12 tới, Úc sẽ chính thức yêu cầu nền tảng Twitch cùng các nền tảng Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X và YouTube áp dụng các biện pháp để không cho trẻ em dưới 16 tuổi tại Úc sử dụng các nền tảng này. 4 trẻ em nữa đã được xác định là nạn nhân của nghi phạm ấu dâm Joshua Brown. Vào tháng 7, nhân viên chăm sóc trẻ em 27 tuổi này đã bị buộc tội với hơn 70 tội danh tình dục liên quan tới 8 trẻ em tại một trung tâm ở Port Cook, Melbourne, bang Victoria. Các nạn nhân có độ tuổi từ 5 tháng đến 2 tuổi và các cáo buộc bao gồm xâm hại tình dục trẻ em dưới 12 tuổi, tấn công tình dục trẻ em dưới 16 tuổi, sản xuất tài liệu lạm dụng trẻ em và tàn trữ tài liệu lạm dụng trẻ em. Kết quả là hàng ngàn phụ huynh được thông báo rằng con cái của họ nên được xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hôm 4 tháng 12, cảnh sát cho biết thêm 4 nạn nhân đã được xác định dẫn đến các cáo buộc bổ sung đối với Brown. Các nạn nhân đã theo học tại trường Nino Early Learning Adventures ở Port Cook, Only About Children ở Williamstown và Archie Kennedy's Early Learning Center ở Killer. Cảnh sát cho biết gia đình của 4 nạn nhân đã được thông báo và đã được cung cấp tất cả các dịch vụ hỗ trợ. Brown bị cáo buộc thêm 83 cáo buộc liên quan đến 8 nạn nhân ban đầu và các nạn nhân mới. Người này hiện bị buộc tội với 156 tội danh. Brown đã bị giam giữ kể từ tháng 5 và sẽ phải ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 10 tháng 2 tới. Tổng cộng 23 trung tâm chăm sóc trẻ em nơi Brown làm việc từ năm 2017 đến năm 2025 đã được xác định. Danh sách đầy đủ có sẵn trên trang web của chính quyền bang Victoria.
Giáo viên rất quan trọng trong xã hội chúng ta. Họ truyền cảm hứng, động viên và tạo ra tác động thực sự đến cuộc sống của nhiều người. Ở Victoria, có được giáo viên đến từ các nền văn hóa khác nhau là điều quan trọng và có thể mang lại lợi ích cho việc học tập của học sinh. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết muốn trở thành giáo viên ở Victoria, hiện đang có rất nhiều khóa học nghề giáo. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận học bổng để giúp bạn trở thành một giáo viên trung học. Để tìm hiểu thêm thông tin về cách theo đuổi nghề giáo, hãy tìm kiếm Teach the Future. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria Melbourne.
Đường dây hỗ trợ của cảnh sát hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần khi bạn cần cảnh sát. Nhưng đó không phải là trường hợp khẩn cấp. Để báo cáo hành vi phạm pháp hoặc sự kiện không khẩn cấp bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho TIS National theo số 131450 và yêu cầu đường dây hỗ trợ của cảnh sát Victoria. Ngoài ra, bạn có thể gọi đường dây hỗ trợ của cảnh sát theo số 131444 và cuộc gọi của bạn sẽ được trả lời bằng tiếng Anh. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 000 để cảnh sát có mặt ngay lập tức. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 4 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.661 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 4 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 17.664 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 22 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 27 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 36 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 26 độ.